孩言沾这宿，就别人的伤诉，孩言沾爱走下来天下，孩言沾这宿，就给一对宝刀醉念沉着过程共为孙脑各带归难爱行笑着每人空港拉扯买花会归堆着着dù đời đầy bối rối thì lòng nguyện cứ đắm ngài thôi Giê-xu hằng chăn dắt đêm ngày ban cho thì lòng nguyện cứ năm ngày thôi.
Cảm ơn Chúa, nguyện mỗi chúng ta cứ ngắm Ngài mà thôi. Chắc nên cho cái đèn ở dưới lên để bà con đi ngủ hết. Có lẽ người phụ trách đèn nghĩ là lẽ ngủ tuần, tức là ngủ suốt tuần. Hội Thánh của Chúa có 3 ngày lễ lớn. Đây là lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và lễ Ngũ tuần. Các lịch của giáo hội thường dựa vào 3 ngày lễ đó để ấn định những sinh hoạt ở trong năm. 4 tuần trước lễ Phục sinh gọi là mùa vọng, 40 ngày trước lễ Phục sinh gọi là mùa chay, và lễ Ngũ tuần tức sẽ tính Chủ nhật thứ nhất sau lễ Ngũ tuần, thứ nhì, thứ ba, vân vân. Và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta nằm ở trong 3 ngày lễ này. Chúa Giáng sinh là để làm người, để cứu chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta. Chúa Phục sinh là để chứng tỏ quyền năng Chúa là Đức Chúa Trời để cứu chúng ta. Và Chúa Thánh Linh đã giáng lâm trong ngày lễ Ngũ tuần để ở với các môn đệ của Chúa và ở với chúng ta hôm nay. Chúa Thánh Linh giữ một vai trò vô cùng quan trọng ở trong đời sống của người tin Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta quên hay là rất có thể chúng ta chưa biết. Vì vậy, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về Chúa Thánh Linh qua câu chuyện xảy ra ở trong ngày lễ Ngũ tuần. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là đấng đã giáng xuống với các môn đồ của Ngài trong ngày lễ Ngũ tuần đầu tiên, và cũng là đấng đang hiện diện ở trong lòng chúng con mỗi người giờ này. Con biết Chúa Thánh Linh đang ở với chúng con, vì vậy xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn dạy dỗ chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con qua lẽ thật của lời Chúa, và giúp cho chúng con chẳng những chỉ nghe, nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng con có thể thực hành, làm theo, áp dụng những gì chúng con nghe. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi nói về Chúa Thánh Linh, Kinh Thánh mô tả Chúa bằng những cái danh hiệu khác nhau, những cái chức phận. Kinh Thánh gọi Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật. Kinh Thánh nói đến sự hiệp một của Chúa Thánh Linh. Kinh Thánh cũng nói đến trái của Thánh Linh và nói đến quyền phép của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, sự hiệp một của Thánh Linh, trái của Thánh Linh, quyền phép của Thánh Linh. Nói như vậy có nghĩa là nếu không có Chúa Thánh Linh thì chúng ta không có lẽ thật, không có chân lý. Không có Thánh Linh chúng ta không có hiệp một. Không có Thánh Linh chúng ta không có quyền phép. Không có Thánh Linh chúng ta không có yêu thương, vui mừng, bình an, là những mỹ đức do Đức Thánh Linh mang lại. Cho nên không có Chúa Thánh Linh là không có gì cả. Nhưng mà Chúa Thánh Linh đang ở đâu và đang làm gì ở trong đời sống của chúng ta? Chúng ta hãy cùng nhau trở về với ngày lễ Ngũ tuần như trong câu chuyện mà chúng ta vừa cùng đọc chung với nhau, để xem Chúa Thánh Linh đã đến với Hội Thánh như thế nào và Ngài đã làm gì, và để áp dụng, ứng dụng những điều này cho đời sống của chúng ta. Câu đầu tiên ở trong phần mô tả về ngày lễ Ngũ tuần đầu tiên là: đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Lễ Ngũ tuần là một trong 3 ngày lễ lớn của người Do Thái. 2 ngày lễ kia là lễ vượt qua và lễ lều tạm. Ngũ tuần có nghĩa là 50 ngày. Ngũ là năm, tuần là ngày, giống như nói tứ tuần, bát tuần, vân vân. Ngũ tuần có nghĩa là 7 tuần. ngũ tuần là 50 ngày. 50 ngày là 7 tuần sau lễ vượt qua. Một tuần lễ có 7 ngày, vậy 7 tuần là 49 ngày. Và lễ ngũ tuần nhằm ngày thứ 50 sau ngày lễ vượt qua. Như vậy ngũ tuần là 50 ngày, 7 tuần sau lễ vượt qua là 49 ngày, lễ ngũ tuần là ngày thứ 50 sau lễ vượt qua. Ngày lễ ngũ tuần còn được gọi là lễ mùa gặt hay là lễ mùa màng. Và Chúa Thánh Linh đã đánh dấu cuối mùa họ dân của lễ lên cho Chúa. Chúa Thánh Linh đã giáng xuống hội thánh đầu tiên trong ngày ngũ tuần với một ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì đây là ngày khai sinh hội thánh, bắt đầu một mùa gặt mới, một kỷ nguyên mới. Cho nên lễ ngũ tuần trong thời Cựu Ước có một ý nghĩa đặc biệt và có một ý nghĩa đặc biệt hơn nữa trong thời Tân Ước và trong thời đại của chúng ta. Ba câu hỏi mà chúng ta sẽ trả lời buổi sáng hôm nay dựa trên phân đoạn Kinh Thánh này là: Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? Lễ ngũ tuần là ngày Đức Thánh Linh giáng xuống, cho nên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? Đức Thánh Linh giáng xuống như thế nào? Và Đức Thánh Linh giáng xuống thì đem lại kết quả gì? Quý vị có ở trong tờ giảng bài xin ghi xuống. Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? Tức là đối tượng của giáng lâm. Đức Thánh Linh giáng xuống như thế nào? Tức là phương cách giáng lâm. Và Đức Thánh Linh giáng xuống đem lại kết quả gì? Tức là kết quả giáng lâm. Đối tượng, phương cách và kết quả. Trước hết là đối tượng giáng lâm hay là Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? Câu 1, câu 2, câu 3 và câu 6 ghi như thế này. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Câu 2. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Câu số 3. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Và câu 6. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng ta để ý thấy chữ môn đồ được nhắc lên trong mỗi câu. Các môn đồ nhóm họp lại một chỗ, gió thổi ào ào nơi các môn đồ ngồi, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một trên mỗi môn đồ, và người ta nghe mỗi một môn đồ nói tiếng xứ mình. Cái chữ nhấn mạnh ở trong sách Công vụ các sứ đồ là môn đồ. Môn đồ có nghĩa là người theo Chúa, là người học trò. Danh hiệu cơ đốc nhân đến Công vụ đoạn 11 thì mới có. Mỗi một người tin Chúa thật là một môn đồ, một môn đệ, là một môn sinh, là người theo Chúa như chúng ta đã học tuần trước. Chúng ta không phải là người theo đạo, không phải là người đi đạo, nhưng là người theo Chúa, đi với Chúa, là học trò của Chúa. Chữ môn đồ mang ý nghĩa là dấn thân cam kết tin Chúa thật sự. Và đây là một trong những điều rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta chỉ đi nhà thờ, có những sinh hoạt tôn giáo mà không thật sự tin Chúa, không phải là môn đồ của Chúa, thì chúng ta không có Chúa Thánh Linh. Vì vậy, một người có Chúa Thánh Linh phải là người môn đồ thật, học trò thật, người tin Chúa thật sự ở trong đời sống của mình. Là môn đồ của Chúa, chúng ta là những người có Thánh Linh của Chúa. Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên các môn đồ của Chúa ngày xưa thế nào thì ngày hôm nay mỗi chúng ta cũng có Chúa Thánh Linh ngự trị trong đời sống như vậy. Sách Roma đoạn 8 câu 9 viết như thế này. Sứ đồ Phaolô nói: Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh xong. Quý vị để ý câu này. Ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người đó không thuộc về Ngài. Vì vậy cái điều đầu tiên mỗi chúng ta phải xác định buổi sáng hôm nay là mỗi một chúng ta là người có Thánh Linh của Chúa. Bởi vì nếu không có Thánh Linh thì chúng ta không thuộc về Ngài. Và để có Chúa Thánh Linh, chúng ta phải mở lòng mình ra, thật sự tin nhận Chúa, tiếp nhận Ngài vào lòng. Chúng ta không thể chỉ đi nhà thờ hay là có những sinh hoạt tôn giáo, hay là sinh ra trong gia đình người tin Chúa, mà mỗi một chúng ta phải tiếp nhận Chúa một cách riêng tư, thì chúng ta mới có Chúa Thánh Linh ở trong lòng. Quý vị và tôi là môn đệ của Chúa, và Chúa Giê-xu giao cho chúng ta một công tác mà thôi. Công tác của quý vị và tôi là gì? là đào tạo môn đệ. Chúa Giêsu trong mạng lệnh cuối cùng cho nói gì? Hãy đi, xin lỗi, dạy dỗ muôn dân. Cái chữ dạy dỗ đó có nghĩa là khiến muôn dân trở nên môn đệ của ta. Make disciples. Chúa giao cho quý vị và tôi là đào tạo môn đệ. Mà để có thể đào tạo môn đệ, trước hết chúng ta phải là môn đệ. Môn đệ thì mới sinh ra môn đệ được. Còn nếu chúng ta chưa là môn đệ của Chúa thì chúng ta không thể nào đào tạo môn đệ được. Đào tạo môn đệ là công tác của chúng ta, và để có thể đào tạo môn đệ, chính chúng ta phải là môn đệ. Môn đệ mới sinh môn đệ. Và môn đệ thật là có Chúa Thánh Linh ngự trị. Quý vị thấy như vậy không? Và chúng ta có Thánh Linh của Chúa, chúng ta là môn đồ của Chúa, và chúng ta sẽ đào tạo môn đồ. Như vậy Chúa Thánh Linh đến là đến với ai? Là đến với các môn đồ, đến với những người đã tin Chúa, nơi họ nhóm lại. Tôi tin chắc rằng Chúa Thánh Linh đang hiện diện, đang có mặt với chúng ta buổi sáng hôm nay, là nơi mà chúng ta đang nhóm lại. Đối với chúng ta thì Chúa Thánh Linh chẳng những ngự trị ở trong hội thánh mà cũng ngự trị trong tâm hồn chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa. Quý vị có biết điều đó không? Roma đoạn 8 câu 16 chép rằng chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ở trong lòng của chúng ta có Chúa Thánh Linh chứng nhận chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh được gọi là ấn chứng, giống như là đóng con dấu vào trong lòng của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Corinto nhất đoạn 3 câu 16 và đoạn 6 câu 19 ghi như thế này, rất là quan trọng thưa quý vị. Đây là một cái giáo lý, một cái chân lý, một cái lẽ thật mà chúng ta phải tâm niệm mỗi ngày. Phaolô nói rằng anh em há chẳng biết mình là cái gì? Là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và ai ở trong chúng ta? Và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Mỗi người chúng ta đây là cái đền thờ. Cái đền thờ thật sự là con người chúng ta và Đức Thánh Linh đang ngự trong cái đền thờ đó. Câu 19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Thứ đừng bao giờ quên rằng mình đang có Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng của mình. Đây là một chân lý rất là quan trọng. Chúng ta là người tin Chúa là có sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta khi tin Chúa phải có kinh nghiệm Chúa Thánh Linh đến trong đời sống. Không phải là ông mục sư hay là những người gì đó mới có Thánh Linh. Mỗi một chúng ta người tin Chúa mới đều phải có Thánh Linh cả. Quý vị đã có kinh nghiệm đã chưa? Phải biết chắc chắn rằng Đức Thánh Linh đang ngự ở trong lòng của mình. Đức Thánh Linh đã đến với hội thánh đầu tiên trong tiếng gió, lửa và tiếng lạ. Chỉ trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên và những giai đoạn đặc biệt trong hội thánh đầu tiên. Nhưng đối với quý vị và tôi ngày hôm nay, trong cái giây phút chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa Thánh Linh đến ngự vào lòng chúng ta ngay. Kinh Thánh nói rất là rõ trong Corinto nhất đoạn 12 câu thứ 13. Vì chúng ta hoặc là người Giu-đa, hoặc là người Hy Lạp, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Câu này nói rằng chịu báp têm chung một Thánh Linh, tức là khi chúng ta tin Chúa là chúng ta được báp têm và Đức Thánh Linh giáng xuống và ngự vào lòng của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta phải biết rõ. Tôi xin hỏi, Chúa Thánh Linh đang ở đâu? Ở trong lòng của tôi, bởi vì tôi đã tin nhận Chúa. Giây phút tôi tin nhận Chúa, đó là lúc Chúa Thánh Linh ngự vào lòng tôi. Có thể quý vị không có cái cảm giác gì, nhưng mà biết chắc chắn rằng Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng của chúng ta. Đối với các môn đệ đầu tiên Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu phải thăng thiên, thì 10 ngày sau Chúa Thánh Linh mới đến, có một cái thời gian chuyển tiếp. Nhưng đối với quý vị và tôi ngày hôm nay, một khi cầu nguyện tin nhận Chúa là Đức Chúa Thánh Linh đến với chúng ta ngay lập tức. Chúa đã đến ở với tôi từ khi tôi tin nhận Chúa. Tấm lòng của tôi, tâm hồn của tôi, con người của tôi là nơi cho Đức Thánh Linh cư ngụ. Đây là nhà ở của Chúa Thánh Linh. Chỉ những ai chưa tin nhận Chúa mới không có Thánh Linh mà thôi. Như vậy Chúa Thánh Linh giáng xuống trên ai? Chúa Thánh Linh giáng xuống trên môn đồ hay là môn đệ của Chúa, trên những người tin nhận Ngài. Quý vị và tôi là những người đã tin nhận Chúa nên Chúa Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Thỉnh thoảng, thường khi chúng ta thấy có một cái tiệm ăn mà người ta đổi chủ hay là một cái cơ sở thương mại đổi chủ thì người ta viết cái hàng chữ gì ở trước cái chỗ đó? Under new management. Dưới một quyền quản trị mới, dưới một người chủ mới. Thưa quý vị và tôi, trước khi tin Chúa, chúng ta không có thuộc về Chúa. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa ngự vào trong lòng của chúng ta. Và mỗi chúng ta phải mang cái bảng hiệu Under new management. Từ nay trở đi tôi là người có Chúa Thánh Linh ngự trị, cai quản, hướng dẫn cuộc đời của chúng tôi, của chính mình tôi. Quý vị có nhớ điều đó không? Are you under new management? Ai là người nhận được Đức Thánh Linh, hay là Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? Hay là đối tượng của Thánh Linh giáng lâm là ai? Là mỗi một người tin Chúa, là môn đồ của Ngài. Bây giờ thứ nhì, phương cách giáng lâm hay là Chúa Thánh Linh giáng xuống như thế nào? Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy có ba hình ảnh về Chúa Thánh Linh. Ba hình ảnh đó là gió, lưỡi bằng lửa và các ngôn ngữ khác nhau. Tôi xin đọc lại. Công vụ đoạn 2 nói rằng, câu 2, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Đó là gió. Thứ nhì, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Gió, lửa và thứ ba trong câu 4, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác nhau theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Vậy có gió, có lửa và có tiếng nói đặc biệt. Trước hết là gió. Chúng ta để ý thấy ở đây là có tiếng từ trời như tiếng gió thổi ào ào. Như tiếng gió thổi ào ào. Gió ở trong Kinh Thánh thường được dùng để mô tả Chúa Thánh Linh. Gió nghĩa là làm sao? Chúa Thánh Linh, Chúa Giê-xu nói điều này, khi chúng ta đọc câu này thì hiểu ý nghĩa của gió là gì. Khi nói chuyện với ông Nicodem đó, ông hỏi Chúa về sự tái sinh, ông không hiểu, thì Chúa giải thích cho ông như thế này. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Đức Chúa Giê-xu cho ông Nicodem thấy rằng Đức Thánh Linh là người tái sinh. Và cái sự tái sinh của Đức Thánh Linh làm trong lòng người tin Chúa giống như gì? Giống như gió. Giống như gió nghĩa là làm sao? Quý vị có thấy gió bao giờ không ạ? Làm sao mình biết có gió? Bởi mình thấy cái tác động của gió hay là cái kết quả của gió đem lại. Cho nên như tiếng gió, tức là Đức Thánh Linh đến và đã có một cái sức mạnh đến ở trong hội thánh của Chúa. Cái chữ gió hay là hơi thở ở trong Cựu Ước như trong Tân Ước là, trong Tân Ước là pneuma. Pneuma là hơi thở và đều mang cái ý nghĩa là hơi thở hay là thần linh hay là hơi sống. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, Kinh Thánh nói điều gì? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà gì vào mũi? Sinh khí, đó là gió thổi vào là mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Gió hay là hơi thở, vì vậy nói đến sự sống. Quý vị nhớ câu chuyện của tiên tri Ê-xê-chiên trong Ê-xê-chiên đoạn 37. Ông được Chúa dẫn đến một cánh đồng toàn là xương khô. Và Chúa hỏi ông, mấy cái xương này sống lại được không? Và tiên tri nói rằng Chúa biết điều đó. Và đây là điều xảy ra. Bây giờ Ngài phán cùng ta rằng ta tới đây sẽ chuyện. Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió. Hãy nói tiên tri và bảo gió rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương. Thở thì những người bị giết hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta. Và hơi thở vào trong chúng nó. Chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. Tại sao chúng ta chết quý vị biết không? Vì mình không có hơi thở. Và hơi thở là nói lên sự sống. Không có Chúa Thánh Linh, chúng ta không có sự sống. Quý vị và tôi là người tin Chúa, chúng ta có sự sống của Chúa. Chúng ta thở, đó là sự sống. Đã nhiều lần tôi nói với quý vị phân biệt giữa chữ đoàn thể và sinh thể. Ở trong tiếng Anh là organization và organism. Hội thánh của Chúa là một sinh thể, một organism, chứ không phải là một đoàn thể organization. Ở ngoài đời luôn luôn có những đoàn thể có tổ chức quy củ từ trên xuống dưới. Hội thánh cũng có quy củ tổ chức từ trên xuống dưới. Nhưng mà hội thánh không phải chỉ là một tổ chức. Nó có quy củ, nó có thứ tự. Nhưng mà nếu có quy củ, có thứ tự mà không có sự sống thì nó chỉ là một đoàn thể như bao nhiêu đoàn thể ở đời. Nhưng hội thánh của Chúa là một sinh thể organism. Thân thể của chúng ta cũng có tổ chức quy củ từ trên xuống dưới, đầu tay chân, mỗi phần đều hoạt động khác nhau. Nhưng mà cái điểm đặc biệt giữa sinh thể và đoàn thể là sinh thể, là hội thánh của Chúa là có sự sống. Quý vị và tôi ở trong hội thánh của Chúa là có sự sống của Chúa, chúng ta không phải chỉ là một đoàn thể. Hội thánh của Chúa là một sinh thể có sự sống của Chúa để hoạt động. Và vì vậy khi nào chúng ta từ bỏ hay là coi thường sự sống của Chúa Thánh Linh, hội thánh sẽ chết. Vì vậy chúng ta cần có sự sống của Chúa Thánh Linh trên đời sống của mỗi cá nhân cũng như trong đời sống của mỗi con cái của Chúa. Sự sống của Chúa Thánh Linh ở trong lòng. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 cho chúng ta biết rằng khi quý vị và tôi chưa tin Chúa, chúng ta là những người chết ở trước mặt Chúa. Phao-lô nói rằng còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác của mình. Khi chưa tin Chúa, chúng ta là những người chết ở trước mặt Chúa. Và tin Chúa có nghĩa là sống với Chúa Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 5 nói rằng thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Hãy nhớ rằng mình là những người chết nhờ sự sống của Chúa Thánh Linh để có thể sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Vì vậy cái câu hỏi thứ nhì chúng ta phải đặt ra là chúng ta có sự sống của Thánh Linh nhưng chúng ta sống như thế nào? Quý vị có sự sống của Chúa ở trong mình hay là không? Chúng ta có thể nói được như sứ đồ Phao-lô nói rằng này, tôi sống không phải là tôi sống này, nhưng tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Thưa quý vị, tự chúng ta không thể nào sống đẹp lòng Chúa được. Chúng ta cố gắng, tất cả các tôn giáo ở trần gian này đều là cố gắng. Nhưng mà quý vị và tôi là người tin Chúa, chúng ta có sự sống của Chúa Thánh Linh và Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Và có Thánh Linh ban cho chúng ta sự sống. Như vậy Đức Thánh Linh đã đến vào hội thánh đầu tiên như gió, tức là nói đến hơi thở, tức là nói đến sự sống. Sống nhờ Chúa Thánh Linh. Những người tin Chúa lâu năm biết cái bài hát mà mục sư Tống Thường Tiết rất là thích là tôi xin gió Thánh Linh, tôi xin gió Thánh Linh vô lòng. Giê-xu ơi xin Ngài đói ban hơi sống, tôi xin gió Thánh Linh, tôi xin gió Thánh Linh. Giê-xu ơi xin hà Thánh Linh vào lòng. Ước mong mỗi một chúng ta hát bài này thường xuyên. Tôi xin gió Thánh Linh ngự vào lòng của tôi để tôi có sự sống của Chúa. Đức Thánh Linh chẳng những đến như gió nhưng cũng đến như lửa. Như lưỡi bằng lửa từng cái một đậu trên các môn đồ. Lửa là nói đến sự tinh luyện. Matthew đoạn 3 câu 11 nói như thế này. Chúa Giê-xu nói rằng ông Giăng Báp-tít rằng về phần ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn. Xong đấng đến sau ta, tức là Chúa Giê-xu, đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày Ngài. Và Chúa Giê-xu làm gì? Là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Quý vị và tôi khi tin Chúa, chúng ta có Chúa Thánh Linh và chúng ta có cái lửa tinh luyện của Chúa Thánh Linh. Có lẽ ai cũng thích gió cho mát, đâu có ai thích lửa phải không? Nóng quá. Nhưng mà chúng ta cần phải có lửa. Lửa nó sẽ đốt cháy tất cả những cáu cặn, những cái gì dơ bẩn ở trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta được đốt bằng lửa của Thánh Linh thì mọi cáu cặn trong cuộc đời sẽ không còn nữa. Phi-líp nhất đoạn 4 câu 12 nói như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Chúa đến với chúng ta như lửa để thiêu đốt những cái cáu cặn dơ bẩn ở trong cuộc đời của mình. Như vậy đến Đức Thánh Linh đến như gió để ban sự sống, Đức Thánh Linh đến như lửa để tinh luyện. Và dấu hiệu thứ ba của Chúa Thánh Linh trong câu chuyện này là khả năng sử dụng ngôn ngữ đặc biệt. Đó là ngôn ngữ. Cái chữ nói tiếng khác nhau, và ở trong Corinto thứ nhất đoạn 12, khi dùng cái chữ nói tiếng lạ là cùng một chữ ở trong nguyên văn là glossia. Từ chữ glossia này chúng ta có tiếng Anh là glossary, tức là ngữ vựng đó. Cái chữ này trong Corinto nhất đoạn 12 và 14 dịch là tiếng lạ, nhưng mà trong nguyên văn là cùng một chữ. Trong Corinto thứ nhất đoạn 12 và 14, nếu chúng ta đọc thì sẽ thấy cái chữ glossia dùng ở trong Corinto nhất đoạn 12 và đoạn 14 là ngôn ngữ của một người nói với Chúa, chỉ người đó với Chúa hiểu mà thôi. Đó là tiếng lạ, glossia. Đó là một cái ân tứ Chúa ban cho hội thánh. Đó là ngôn ngữ giữa một người với Chúa, chỉ người đó với Chúa hiểu mà thôi. Và có người nào được Chúa ban cho cái ơn thông giải tiếng lạ. Nhưng trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay, tức là công vụ đoạn 2 đó, thì đây là cái ngôn ngữ mà người khác hiểu được. Nên rõ ràng là công vụ đoạn 2 là cái ngôn ngữ hàng ngày của con người, chứ không phải là tiếng lạ như ở trong cái tên nhất đoạn 12 và đoạn 14, mặc dù là cùng dùng cùng một từ. Nhưng mà chúng ta phải thấy ở trong cái bối cảnh, ở trong Corinto nhất là nói về tiếng lạ, tiếng cầu nguyện giữa một người với Chúa. Và trong công vụ đoạn 2 là cái ngôn ngữ mà mọi người đều hiểu. Xin lỗi. Tôi xin mở ngoặc và nói thêm điều này. Nói tiếng lạ hay là nói cái ngôn ngữ đặc biệt hay cầu nguyện đặc biệt với mình với Chúa là cái ân tứ mà Chúa ban cho một số người. Và tôi tin rằng ân tứ này ngày hôm nay vẫn có. Và Chúa đặc biệt dùng một số người để có cái ngôn ngữ đặc biệt đó, để họ có thể cầu nguyện một cách sâu nhiệm với Chúa. Nhưng mà không nói tiếng lạ là không có ngôn ngữ đó, không có nghĩa là chúng ta ít thiêng liêng hơn người khác, hoặc là cái người mà nói được tiếng lạ cũng không phải là thiêng liêng hơn người khác. Ân tứ đó vẫn còn và Chúa vẫn sử dụng ân tứ đó với một số người. Nhưng mà có ân tứ nói tiếng lạ không phải là cái điều mà khiến cho người đó thiêng liêng hơn người khác. Cho nên đây là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đó là chúng ta, sứ đồ Phaolô nói rất là rõ, không có ngăn cản người ta có thể nói tiếng lạ, nhưng mà đừng có dùng tiếng lạ đó để mà gây vấp phạm cho người khác. Nhiều người ngày hôm nay đi đến với các hội thánh và nói rằng nếu anh hay chị không có nói cái ngôn ngữ đặc biệt, không có nói tiếng lạ là anh chị chưa có thực sự được cứu, chưa có được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì đó là điều không đúng. Đúng, Chúa Thánh Linh vẫn ban ân tứ nói tiếng lạ cho một số người, nhưng đó chỉ là một trong những ân tứ, không phải là ai cũng có cả. Như vậy tôi công nhận ân tứ nói tiếng lạ vẫn còn, nhưng chỉ dành cho một số người, không phải tất cả mọi người. Giờ trở lại với phân đoạn chúng ta đang học. Cái ngôn ngữ trong công vụ đoạn 2 là nói về ngôn ngữ có thể hiểu được. Câu 4, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự, nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Các thứ tiếng khác ở đây là tiếng gì? Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ. Tại sao? Vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Tức là họ nghe tiếng xứ, tức là họ hiểu, mới là tiếng xứ mình, phải không? Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy người đó há chẳng phải là người Galilê sao, người Do Thái. Vậy thì tại sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Quý vị biết là lễ vừa qua là ngày lễ mà, xin lỗi, lễ ngũ tuần là ngày lễ mà chẳng những người Do Thái mà những cái người không phải là Do Thái ở xứ khác thì họ cũng về Jerusalem để mà dự lễ. Họ nói các thứ tiếng khác. Tiếng gì? Nào người Bạc Thê, Mê Đi, Elamit, Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, Libi, Roma, Crete và Ả Rập. Lúc nãy quý vị đã nói tiếng lạ rồi, quý vị biết không? Quý vị nói mấy thứ tiếng đó mà. Tức là ngôn ngữ của những chỗ mà người ta có thể hiểu được. Đây là lần đầu tiên Chúa Thánh Linh đến trên hội thánh. Và cần có một dấu hiệu rõ ràng cho người khác biết. Cho nên khi các môn đệ của Chúa mở miệng ra thì họ nói được các ngôn ngữ khác nhau. Đây là một cái ân tứ. Cũng có thể họ chỉ nói tiếng mẹ đẻ nhưng người khác thì nghe ra được. Thành thử khi các môn đồ nói tiếng lạ, rất có thể là họ cũng nói tiếng Hebrew thôi, nhưng mà người khác nghe đó, ủa tiếng Tây, tiếng Anh, tiếng gì đủ thứ hết. Hoặc là lúc đó Chúa ban cho họ một cái ân đặc biệt, họ có thể phát ngôn hay là nói được ngôn ngữ khác một cách dễ dàng. Tôi tin rằng điều đó Chúa có ban cho chúng ta. Có những người được ơn nói ngôn ngữ khác rất là dễ dàng. Vấn đề là họ nói cái gì? Câu 11 nói rằng, nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Đây là điều quan trọng. Những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Những sự cao trọng của Đức Chúa Trời là gì? Những sự cao trọng của Đức Chúa Trời là như chúng ta hát lúc nãy đó. He's exalted. Chúa là đấng được tôn cao. Nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời là ngôn ngữ của thờ phượng. Hay là nói khác đi, khi các môn đồ nhóm lại và họ nói những thứ tiếng khác nhau thì họ nói cái gì đó? Họ ca ngợi Chúa. Họ thờ phượng Chúa. Khi Đức Thánh Linh đến trên hội thánh của Chúa, hội thánh bắt đầu thờ phượng một cách đặc biệt, khiến người ta thấy được, biết được Đức Chúa Trời là đấng cao cả quyền năng. Và thưa quý vị, đây phải là điều xảy ra cho hội thánh hôm nay. Khi chúng ta thờ phượng Chúa như thế này, thì những ai chưa tin Chúa có mặt tại đây, họ sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Ước mong là những người chưa tiếp nhận Chúa mà vào thờ phượng Chúa với chúng ta, họ cảm nhận nó có Chúa tại đây. Về cách chúng ta thờ phượng Chúa, về tinh thần thờ phượng Chúa của chúng ta. Cho nên thờ phượng Chúa tức là đầy dẫy Đức Thánh Linh, là nói các thứ tiếng khác nhau. Người khác vào đây họ có cảm nhận được vị quyền năng lớn lạ của Chúa không? Qua lời ca, tiếng hát, lời làm chứng, qua đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta nói hay là sử dụng ngôn ngữ, quý vị và tôi, thì chúng ta nói điều gì? Quý vị thường nói điều gì? Than vang, phàn nàn, oán trách, hay là nói những điều cao trọng về Đức Chúa Trời? Một trong những cái dấu hiệu của người đầy dẫy Đức Thánh Linh, thưa quý vị, là ngôn ngữ của chúng ta nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Như vậy, có Thánh Linh là có sự sống trong hình ảnh của gió. Có Thánh Linh là có sự thanh tẩy tinh luyện, đó là hình ảnh của lửa. Và có Thánh Linh là có thờ phượng. Và thờ phượng thật là Đức Chúa Trời được tôn cao qua ngôn ngữ, qua lời nói của chúng ta. Như vậy, Chúa Thánh Linh giáng xuống Sinai trên môn đồ của Chúa. Tôi là môn đồ của Chúa nên tôi có Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh thể hiện trong gió, lửa và ngôn ngữ. Chúa làm cho tôi ba điều. Chúa ban cho tôi sự sống mới. Chúa thanh tẩy đời sống của tôi. Và Chúa dùng môi miệng của tôi ca ngợi Chúa, nói về Chúa. Đó phải là kinh nghiệm về Chúa Thánh Linh trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi được đổi mới. Tôi được thanh tẩy và tôi dùng môi miệng tôi để ca ngợi Chúa. Như vậy kết quả là gì? Kết quả giáng lâm hay là Chúa Thánh Linh giáng xuống để đem lại kết quả gì? Chúng ta thấy trong lời giải thích hay là bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong câu 14 đến câu 21. Câu 14, bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng, hỡi người Giu-đa và mọi người tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Mới có 9 giờ sáng mà ai say rượu bao giờ? Mấy người kia thấy nói cái tiếng ngôn ngữ, ồ mấy ông này say rồi thì mới nói bậy vậy. Phi-e-rơ này, nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri. Như vậy cái việc Đức Thánh Linh giáng lâm đem lại kết quả thứ nhất là ứng nghiệm lời tiên tri. Ứng nghiệm lời tiên tri. Đây là điều tự nhiên, không nên ngạc nhiên, cũng không thể chế nhạo. Họ nói rằng họ say rượu. Chúa đã hứa và Chúa thực hiện. Và lời Chúa ứng nghiệm qua chúng ta. Thưa quý vị, những gì mà tôi nói từ nãy giờ nó phải thành sự thật trong đời sống của mỗi chúng ta. Thành sự thật như thế nào? Có nghĩa là tôi tin Chúa, tôi có Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Linh ngự trong tôi và tôi làm sáng danh Chúa qua đời sống, qua tiếng nói của tôi. Tôi có sự sống của Chúa, tôi được thanh tẩy, tôi cho mọi người biết Chúa là đấng cao trọng. Tôi thờ phượng Chúa và mọi người đều biết. Mọi người có biết không quý vị là người thờ phượng Chúa không? Như vậy thứ nhất, Đức Thánh Linh giáng lâm để ứng nghiệm lời tiên tri. Và thứ nhì là mỗi người kinh nghiệm Chúa Thánh Linh. Chữ quan trọng ở đây là mỗi người. Tại sao ta nói mỗi người? Sứ đồ Phi-e-rơ trích lời ở trong tiên tri Giô-ên và nói như thế này: Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt. Những ngày sau rốt là những cái thời gian từ khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh cho đến lúc Chúa tại lầm. Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta, thần tức là Chúa Thánh Linh, khắp trên mọi xác thịt, tất cả mọi người, con trai, con gái, trai trẻ, già cả. Mọi xác thịt là như vậy. Trong nhà thờ sáng nay là có con trai, có con gái, có trai trẻ, có già cả, phải không? Có thiếu ai không? Bao gồm tất cả mọi người. Mọi người đều kinh nghiệm Chúa Thánh Linh. Và cuối cùng, trong câu 21, Phi-e-rơ nói: vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Đức Thánh Linh giáng xuống, nhưng mà để được cứu thì chúng ta phải cầu khẩn danh Chúa, kêu cầu danh của Ngài, tin nhận Ngài. Và nếu đã kêu cầu đến Chúa là có Chúa Thánh Linh với những kết quả như vừa kể. Tôi tạ ơn Chúa về mỗi ông bà chị em trong hội thánh này. Mỗi Chúa Nhật khi tôi giảng lời của Chúa, tôi không biết rằng mình giảng cái này có thích hợp cho người này giảng người kia không. Làm sao mỗi con cái của Chúa nhận được sứ điệp của Chúa? Và phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy rằng dù chúng ta là ai, kêu cầu đến Chúa, tin nhận Chúa, thật sự Chúa sẽ dạy dỗ. Chúa là người dạy dỗ, không phải là tôi. Tôi chỉ là người nhắc quý vị, tôi chỉ là người nhắc tuồng mà thôi. Và vì vậy quý vị hãy ghi khắc lời Chúa phán cho mình hôm nay và áp dụng cho đời sống của mình. Lễ ngũ tuần hay là việc Chúa Thánh Linh giáng lâm liên quan gì đến tôi? Có rất nhiều điều, mà có hai điều tôi muốn nói. Thứ nhất, tôi là môn đồ của Chúa, tôi phải có Chúa Thánh Linh ở trong tôi. Quý vị biết chắc chắn rõ ràng điều đó không? Và thứ nhì, nếu Chúa Thánh Linh ở trong tôi, Chúa Thánh Linh như gió, như lửa, như lời sống, thì tôi phải có sự sống của Chúa Thánh Linh. Tôi cần được Chúa Thánh Linh thanh tẩy đời sống. Tôi cần nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Thật ra cái điều mà tôi muốn nói là the bottom line, cuối cùng so what đó. Tất cả đều biết Galati đoạn 5 câu 22 nói gì cho rồi phải không? Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nói cho cùng thưa quý vị, đời sống của chúng ta phải là một cái đời sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, phải không quý vị? Làm sao có được? Hãy để cho Chúa Thánh Linh hành động ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.